Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 126. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho gia đình, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Trong môn học những nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin, chúng ta đang thiết lập những nguyên tắc đầu tiên trong sự sống đạo, trong tiến trình thực nghiệm trở thành môn đệ của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đang đi qua loạt bài những nguyên tắc căn bản của đời sống gia đình với bài học lưu truyền đức tin mà chúng ta đã học xong phần 1 lần trước với đề tài suy sụp văn hóa gia đình. Hôm nay chúng ta đến phần số 2, đó là thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho gia đình. Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho gia đình nói về mô hình căn bản của Đức Chúa Trời cho đời sống gia đình. Khi Kinh Thánh dạy về vấn đề lưu truyền đức tin, truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau, thì cơ cấu của Đức Chúa Trời cho đời sống gia đình là nội dung mà Chúa đã thiết lập để truyền đạt đức tin đến thế hệ kế tiếp. Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho việc truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau chính là mỗi gia đình. Gia đình là cơ cấu mà Đức Chúa Trời đã thiết lập để có thể sống động trong đức tin, để có thể truyền đạt đức tin đến thế hệ mai sau. Và đời sống trong gia đình Cơ Đốc là một môi trường lý tưởng để cho con cháu chúng ta có thể phát huy được sự hiểu biết của niềm tin và đặt để một tấm lòng có thể nhận lấy niềm tin, dẫn đến sự liên hệ mật thiết và cá nhân đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự sống đời đời mà Chúa ban cho qua ân điển. Đây là một điều hết sức là rõ ràng trong lời của Chúa cũng như trong đời sống thực tế hàng ngày của đức tin, đó là gia đình và đơn vị gia đình phải là đơn vị chính để truyền đạt đức tin cho thế hệ kế tiếp. Trong gia đình là nơi đức tin được nuôi dưỡng, được thiết lập, được gây dựng, được dạy dỗ, được kỷ luật, được phát huy, được bảo vệ trong thế hệ hiện tại cho đến thế hệ mai sau. Cho nên gia đình là gạch nối rõ ràng chính yếu của đức tin hiện tại và đường hướng của đức tin trong tương lai. Nếu gia đình gãy đổ trong đức tin, trong thời gian hiện tại, thì đức tin đó cũng sẽ không được nối kết, lưu truyền cho đến mai sau. Gây dựng đức tin trong gia đình và lưu truyền đức tin đó cho thế hệ mai sau là trách nhiệm chính yếu mà Chúa giao phó cho gia đình Cơ Đốc. Vì thế chúng ta mỗi người là thành phần trong gia đình Cơ Đốc, dù ở trong cương vị nào cũng nhận lấy trách nhiệm này đặc biệt là trong cương vị của làm cha làm mẹ, thì chúng ta cần phải hòa hợp đức tin cách đầy trọn vào đời sống gia đình của chính mình, với một chú tâm đặc biệt cho vấn đề giáo huấn con cháu chúng ta trong niềm tin, hướng dẫn chúng nó đến đức tin thật trong Chúa của Thế Giê-xu và sống đời sống sống đạo trong đức tin trước lời của Chúa, trong sự liên hệ mật thiết với chính Chúa. Phần Kinh Thánh làm nền tảng cho thiết kế cơ bản của gia đình mà Chúa tạo dựng nên là ở trong Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu số 4 mà chúng ta đã nghe đọc. Bây giờ chúng ta sẽ để thời giờ để đọc phần Kinh Thánh ngắn ngủi này, nhưng rất quan trọng này, một vài lần nữa theo những bản dịch khác nhau, để neo tấm lòng của chúng ta vào phần Kinh Thánh đặc biệt này, và cũng để cho chúng ta rõ ràng về định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô và chiều hướng của luồng tư tưởng của ông đang trình bày những nguyên tắc căn bản từ nơi lời Chúa trong vấn đề cơ cấu của gia đình, trong vấn đề mô hình căn bản của gia đình trước mặt Chúa. Đây là một phần của nguyên tắc học Kinh Thánh của chúng ta, đó là trở thành quen thuộc với phần Kinh Thánh đang học, đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể quen thuộc với lại luồng tư tưởng của tác giả, những đơn vị tư tưởng mà tác giả trình bày, với những ý chính được nằm trong thượng hạ văn và nội dung của phần Kinh Thánh, để sự giảng dạy của chúng ta được chính xác với những điều mà Đức Thánh Linh đã dùng tác giả để viết thành văn viết, để chúng ta có thể từ đó học theo cách rõ ràng để nhận biết sự mặc khải từ nơi Chúa. Phần đoạn Ephesos đoạn 6 từ câu 1 đến câu số 4, trước hết theo bản dịch truyền thống: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Bản dịch mới 2000, Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu số 4: Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để con được phước và sống lâu trên đất. Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy dưỡng dục chúng nó theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Bản nhuận chánh: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải nghĩa. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có lời hứa cặp theo, hầu cho ngươi được phước và trường thọ trên đất. Còn ai là cha, chớ chọc giận con cái mình, nhưng hãy dùng sự sửa trị, khuyên răn của Chúa mà dưỡng dục nó. Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu 4 bản phổ thông: Con cái, hãy vâng lời cha mẹ như Chúa muốn, vì đó là điều phải. Mệnh lệnh có nói, hãy tôn kính cha mẹ ngươi, đó là mệnh lệnh đầu tiên có một lời hứa kèm theo, thì mọi điều ngươi làm đều suôn sẻ và ngươi sẽ được sống lâu trên đất. Bậc làm cha đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy nuôi dạy chúng nó theo sự rèn luyện và giáo huấn của Chúa. Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu số 4 theo bản hiện đại: Hỡi những kẻ làm con cái, hãy vâng lời cha mẹ các con trong Chúa, vì đó là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, đó là điều răn thứ nhất và có kèm theo một lời hứa rằng, để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng đối xử với con cái mình khó khăn đến độ khiến chúng buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng nó trong khuôn phép và lời răn dạy của Chúa. Đây là thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời dành cho mỗi gia đình ở trong Chúa. Và điều căn bản hơn hết mà chúng ta cần phải thiết lập để có thể giải nghĩa phần Kinh Thánh này cách chính xác về mô hình căn bản của Đức Chúa Trời dành cho đời sống gia đình, đó là nội dung của ân điển. Đó là nội dung của ân điển. Những điều mà chúng ta vừa đọc qua trong Ephesos đoạn 6 từ câu 1 đến câu số 4 là những vấn đề cũng hết sức là căn bản và hết sức là đơn giản, nhưng là sự bất khả thi ở ngoài ân điển của Đức Chúa Trời. Vì tất cả những gì được thực hiện trong đời sống của người Cơ Đốc, người thuộc về Chúa, đều là những thể hiện của ân điển Chúa, là công việc của Đức Thánh Linh làm việc trong ân điển Chúa, tỏ bày qua bản chất mới mà Chúa đã tạo dựng nên trong ân điển qua sự sanh lại bởi đức tin. Cho nên chúng ta phải đặt để những lời dạy dỗ này trong nội dung của ân điển Chúa, không phải chỉ là những lời dạy dỗ về đạo đức mà thôi. Vì vấn đề trật tự gia đình, vấn đề trách nhiệm chung trong gia đình, vấn đề nuôi dạy con cái, vấn đề hiếu kính cha mẹ, tất cả là một phần của đạo đức thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong xã hội loài người, trong tất cả sinh hoạt cộng đồng của con người, dầu những người tin Chúa hay là không. Chúng tôi thấy những nền văn hóa vô tín vẫn thực hành giá trị gia đình một cách hết sức là mạnh mẽ. Có những nền văn hóa của con người không hề nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng đặt rất cao về giá trị của gia đình, và liên hệ gia đình, trách nhiệm gia đình, sự ràng buộc của gia đình trở thành nhân sinh quan căn bản cho lẽ sống của một số rất đông người trong xã hội, trong thế giới của chúng ta. Có những tôn giáo, có những triết lý giàu không nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng dạy dỗ rất rõ ràng và áp dụng kỷ luật rất rõ ràng về vấn đề trật tự trong gia đình, chỗ đứng của những người trong gia đình và trách nhiệm liên đới giữa những thành phần trong gia đình với nhau. Cho nên chúng ta có thể kể rằng liên hệ gia đình, trách nhiệm trong gia đình là một phần căn bản của sự mặc khải phổ thông mà Chúa ban cho tất cả mọi người trong mọi văn hóa, trong mọi cơ cấu xã hội con người. Đồng thời đây cũng là một phần của sự mặc khải đặc biệt, đó là sự mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh. Vì sự hiếu kính cha mẹ là một trong 10 điều răn được bày tỏ ra trong luật pháp của Chúa và được dạy dỗ rất nhiều, lặp đi lặp lại trong lời Kinh Thánh. Cho nên là con người trong mọi văn hóa chúng ta sống với sự hiểu biết về gia đình và bổn phận gia đình và trách nhiệm giữa cha mẹ với con cái và trách nhiệm giữa con cái đối với cha mẹ. Đặc biệt hơn nữa trong cộng đồng của những người Cơ Đốc thì bằng chứng của công việc ân điển của Chúa thực hiện trong đời sống của những người Cơ Đốc, trong gia đình Cơ Đốc cũng đi qua hệ thống gia đình, cũng đi qua trật tự của gia đình, cơ cấu gia đình mà Chúa đã thiết lập để làm sáng danh Chúa và thực hiện mục đích của Ngài, đặc biệt trong vấn đề lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau. Cho nên thiết kế cơ bản mà Đức Chúa Trời thành lập cho gia đình Cơ Đốc không phải là để cho chúng ta thực hiện công việc lành, trong chiều hướng phải làm nhiều hơn và làm cho tốt hơn, nghĩ rằng mình có thể thực hiện được tất cả những gì mà Chúa đặt để. Nhưng chúng ta hiểu ngay rằng không có ai có thể tự sức mình làm trọn luật pháp của Chúa, ngay cả trong vấn đề liên hệ gia đình và bổn phận trong gia đình. Vì Chúa muốn có một sự thay đổi từ bên trong, từ trong tấm lòng, từ trong cơ bản sống, được thực hiện bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong ân sủng của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra sự sống thật bởi đức tin ở trong Chúa. Đây không phải là công việc bên ngoài với sự cố gắng thay đổi bên ngoài trong sự cư xử, trong tư cách đạo đức, độc lập với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nhằm mục đích của con người và cho con người mà thôi. Đó không phải là công việc của ân điển. Sự khác biệt ở đây đó là Đức Thánh Linh làm công việc của ân điển Chúa trong lòng cha mẹ người Cơ Đốc, trong lòng con cái người Cơ Đốc, trong lòng gia đình người Cơ Đốc, và bày tỏ kết quả của ân điển Chúa trong trật tự của gia đình, trong sự yêu thương kính mến ở trong gia đình, trong sự làm sáng danh Chúa qua gia đình, trong sự đeo đuổi mục đích Chúa qua gia đình. Tất cả là vì sự vinh hiển của Chúa và được Chúa sử dụng cho mục đích của nước Ngài. Đây không phải là sự thay đổi ở bên ngoài mà thôi, về sự cư xử bên ngoài mà thôi, với sự tăng tiến về tư cách đạo đức nhưng độc lập khỏi Đức Chúa Trời, không kết nối với sự liên hệ ở trong Chúa, không dính líu, không đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa và mục đích của Ngài. Chúng ta có thể hỏi một vài câu hỏi trắc nghiệm để có thể phân biệt được sự khác biệt này. Sự khác biệt giữa công việc của ân điển Chúa và đạo đức ra từ công sức của con người. Chẳng hạn như khi chúng ta là cha mẹ thì chúng ta dạy con cái mình phải vâng phục mình trên căn bản nào? Trên căn bản nào chúng ta dạy con cái là phải vâng phục chúng ta là cha mẹ? Có phải vì chúng ta đứng trong cương vị của cha mẹ cho nên dạy dỗ con cái phải vâng phục cương vị đó? Hay là chúng ta dạy dỗ rằng vì con cái chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời, đeo đuổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và vì Đức Chúa Trời đã thiết lập thứ tự ở trong gia đình, cương vị của cha mẹ ở trong gia đình, và đây là điều làm đẹp lòng Chúa, cho nên chúng ta dạy con cái phải vâng phục chúng ta là cha mẹ? Đây là hai hệ thống rất khác nhau. Giả sử chúng ta là con cái và đối diện với thách thức và nhu cầu phải vâng lời cha mẹ, thì chúng ta sẽ đến với Chúa cầu xin rằng xin Chúa giúp chúng ta vâng lời cha mẹ, hay là chúng ta sẽ tự mình cố gắng để làm công việc đạo đức này trên sức riêng của chúng ta? Đây cũng là hai hệ thống rất khác nhau. Hay là chúng ta có thể thay thế phân đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4 với lời dạy của Khổng Tử về chữ hiếu hay là đạo làm con được không? Chắc chắn là không. Vì một bên là hệ thống của ân điển Chúa là công việc Chúa làm trong đời sống ở bên trong, từ thay đổi tấm lòng ở bên trong và sự bày tỏ ra sự sống của Chúa từ bên trong tấm lòng sanh ra bông trái trong gia đình, trong kết quả của sự kính yêu cha mẹ và sự nuôi dưỡng con cái theo lời Chúa. Tất cả là vì sự vinh hiển của Chúa và cho mục đích đời đời của nước Ngài. Hoàn toàn khác hơn công tác đạo đức của con người gây dựng ra từ cố gắng cá nhân, độc lập với Chúa và ở ngoài sự liên hệ với Chúa. Vì thế chúng ta muốn thiết lập rằng việc đầu tiên đó là sự bày tỏ của ân điển Chúa. Đây là công việc của Đức Thánh Linh bày tỏ trong nội dung của ân điển của những đời sống thuộc về Chúa. Đây là kết quả của sự sanh lại từ nơi sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nhắc rằng sự bất tuân cha mẹ nằm tại cội rễ của sự vô đạo. Sự bất tuân cha mẹ, sự sai trật trong gia đình là một sự bày tỏ căn bản của đời sống tội lỗi, của tấm lòng tội lỗi. Và để giải quyết vấn đề tội lỗi thì cần một sự thay đổi hoàn toàn từ bên trong, một sự sanh lại của tấm lòng, và không thể giải quyết ra từ sự sửa đổi về cách cư xử đạo đức bên ngoài mà thôi. Và chúng ta cũng hiểu rằng mọi sự cải tiến ở bên ngoài Đức Chúa Trời, độc lập với Đức Chúa Trời, tức là sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, bỏ mặc Ngài ra, thì sẽ đem lại sự phán xét từ nơi Chúa vì là tội phạm với Chúa. Đây không phải là công đức mà có thể làm cho con người thoát khỏi án phạt từ nơi Chúa. Cho nên trước khi đi vào đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4, thì sứ đồ Phao-lô đã thiết lập đời sống trong đức tin qua ân điển bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong những đoạn trước. Từ đoạn 1 đến đoạn 3 của sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô thiết lập căn bản của sự cứu rỗi và sự liên hệ đối với Chúa là do ân điển và do ân điển Chúa ban mà thôi. Sau đó từ đoạn 4 đến đoạn 6 là phần thực nghiệm ân điển của Chúa trong đời sống hàng ngày. Những bông trái của ân điển Chúa bày tỏ ra trong những khía cạnh đời sống, trong sự liên hệ với nhau, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự liên hệ với mục đích của Ngài. Đây nói về nội dung của đời sống được biến đổi bởi Đức Thánh Linh trong ân điển của Đức Chúa Trời. Đời sống được biến đổi khác với thế gian, con người mới thay thế con người cũ, sống trở thành càng ngày càng giống Chúa hơn trong địa vị làm con cái của Ngài, là con cái của sự sáng, và sự sống được điều khiển bởi Đức Thánh Linh trong sự thờ phượng và sự thuần phục. Sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh, và kết quả của công việc thay đổi của ân điển Chúa trong tấm lòng được bày tỏ ra trong sự liên hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa chủ với tớ. Và tất cả mọi khía cạnh của đời sống đều được thay đổi bởi quyền năng ân điển Chúa trong Đức Thánh Linh. Cho nên ở đây khi Kinh Thánh nhắc nhở về cơ cấu mà Chúa thiết lập trong gia đình Cơ Đốc, thì đây là chỗ thực nghiệm đức tin, đây là chỗ sống động trong công việc Chúa, dưới quyền năng của Chúa, trong sự liên hệ căn bản nhất của con người, đó là liên hệ gia đình. Cho nên trong gia đình của người Cơ Đốc, đây là cơ cấu mà Đức Chúa Trời thiết lập để có thể gây dựng đức tin, sống đạo đức tin, truyền đạt đức tin, lưu truyền đức tin cho đến thế hệ tới. Cho nên chúng ta chú trọng về nguyên tắc hòa hợp đức tin cách đầy trọn trong đời sống gia đình, với chủ tâm đặc biệt cho vấn đề giáo huấn con cái trong đức tin.
Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chúng ta hiểu biết trong sự kết nối, Chúa dùng nhiều cách để nhắc nhở lòng. Đây là một chỗ mà chúng ta có thể thấy rõ ràng được cái cửa sổ vào trong tấm lòng. Bởi vì chỗ đó mà thật thì câu mà chúng ta vừa nghe xong, nó cũng phải thật từ lúc chúng ta lớn lên ở trong Chúa cho tới bây giờ. Nhiều khi chúng ta cũng đã đầu bạc, cha mẹ lớn tuổi, thì cái câu này nó không phải là cho người khác, mà nó cho chúng ta. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Ở đây chữ vâng phục, theo sau đó cái chữ là hãy tôn kính cha mẹ người. Cho nên tôi muốn chú ý tới cái phần này, đây là vấn đề tôn kính cha mẹ. Tôi dùng cái chữ yêu kính cha mẹ, nó cả hai phần, là thương mến, vâng phục, tôn kính, để cho chúng ta thấy rằng đây là trọng điểm mà Chúa muốn dành trong đời sống của chúng ta phát triển ra. Điều mà chúng ta thường cần phải hỏi là chúng ta là con cái với cha mẹ, chúng ta có hiếu thảo với cha mẹ hay không? Nếu chúng ta hỏi câu hỏi đó, thường thường con cái trả lời là có, cha mẹ trả lời là không. Muốn biết chắc thì mình về hỏi cha mẹ thì chúng ta cũng sẽ thấy liền. Là bởi vì điều mà tôi muốn nói không có nghĩa là chúng ta có thể làm thực hiện tất cả những điều mà cha mẹ mình hoài bão mong muốn. Nhưng mà cái điểm là điều mà chúng ta nghĩ mình phải làm và cái điều của Chúa đòi hỏi mình nó thường hay khác biệt lắm. Và chúng ta đo lường khác nhau. Vì thế chúng ta cần đến với lời của Chúa để có thể đo lường đúng theo ý của Chúa muốn dạy chúng ta. Mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì tôi muốn nói một điều hết sức là quan trọng mà anh chị em nhớ ghi nhận điều này. Đó là chúng ta không đang nói về vấn đề đạo đức. Dĩ nhiên vấn đề vâng phục, tôn kính cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ là vấn đề đạo đức. Nhưng đây không phải là cái vấn đề mà chúng ta đang nói đến. Chúng ta đang nói đến trong chiều hướng của sách Ê-phê-sô này đang dạy cho chúng ta là một cuộc đời ở dưới sự thống trị của Đức Thánh Linh. Một cuộc đời được đầy dạy Đức Thánh Linh. Cả hai điều đó mặc dù nó sẽ bày tỏ ra, nhưng mà cái chủ điểm mà Phaolô đang dạy là đây là cái điểm để đo lường sự hoạt động và sự chủ động của Thánh Linh ở trong đời sống. Tại vì cái điểm mà chúng ta cần so sánh là như thế này, bởi vì sự hiếu kính cha mẹ là một cái luật mà Chúa đặt trong lòng của tất cả mọi người. Tất cả những người sinh ra ở trong sự mặc khải phổ thông, Chúa đặt luật pháp lương tâm và luật pháp của luật của Chúa vào trong tấm lòng của mỗi con người được sanh ra. Nó là cái chuyện tự nhiên, mình sanh ra mình biết. Tất cả mọi nước, mọi dân, tất cả mọi tôn giáo đều dạy cái vấn đề là phải hiếu kính cha mẹ. Người Á Đông của chúng ta thì hiểu biết điều này, sự hiếu kính cha mẹ. Đạo Khổng là căn bản trên sự hiếu kính cha mẹ. Người Việt Nam vấn đề thờ kính cha mẹ nó trở thành ra một cái tôn giáo là thờ ông bà luôn. Là vì sao? Vì nó là vấn đề hết sức là quan trọng mà con người hiểu cái chuyện đó và họ thực hiện chuyện đó. Mà không phải chỉ là người Á Đông thôi, cả thế giới cũng dạy điều này, người La Mã cũng dạy điều này, tất cả những triết lý gia họ đều dạy hết. Vì sao? Đó là một cái phần của tất cả những cái điểm mà Chúa ban cho, nó là cái hệ thống thứ tự của con người sống. Nhưng mà đó không phải là điểm mà Phaolô đang chú ý tới. Bởi vì Phaolô không muốn chỉ nói là chúng ta nên sống một cuộc đời đạo đức. Bởi vì đó không phải là điều mà Kinh Thánh đang dạy ở đây. Vì nếu chúng ta sống cuộc đời đạo đức hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, làm tất cả những điều mà chúng ta có thể học biết trong đạo đức, mà chính vì những điều đó mà trở nên bị đoán phạt. Vì sao? Vì chúng ta sẽ làm những điều đó ở ngoài sự hiểu biết Đức Chúa Trời, ở ngoài công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời và ở ngoài trung tâm điểm liên hệ với Đức Chúa Trời. Những người có thể rất hiếu thảo với cha mẹ mà không cần biết Chúa. Những người có thể sống cuộc đời đúng theo cái ý nghĩa của Khổng giáo liên hệ với cha mẹ mà không quan tâm gì tới chuyện của Thánh Linh hay là chuyện thờ phượng Chúa. Và vì thế càng đi con đường đó bao nhiêu càng xa Chúa bấy nhiêu. Điểm tôi muốn nói hôm nay là chúng ta cần chú ý, bởi vì chúng ta thường cũng dễ đi con đường này lắm chứ phải không? Chẳng hạn như chúng ta dạy con cái, con phải nghe lời cha mẹ, thì chúng ta nương dựa trên cái căn bản nào để dạy? Luân lý, đạo đức. Chúng ta chưa tới cái chỗ là phải dạy con cái là con phải kính sợ Chúa, con phải yêu mến Chúa, lòng con phải đi theo Chúa. Tự nơi đó cái sự hiếu thảo cha mẹ nó sẽ tới. Mình vẫn dạy nhưng mà dạy trên cái căn bản giống như người ngoài dạy như vậy. Và khi chúng ta đo lường chẳng hạn như đời sống của chúng ta theo Chúa, có bao giờ anh chị em thực sự cầu nguyện thiết tha rằng để đời sống của con liên hệ với con, với cha mẹ được làm đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa? Hay là có những vấn đề tới cầu nguyện để Chúa giải quyết giống như mọi người khác thôi? Thành ra ở bên dưới đó chúng ta muốn đứng lại một chỗ đó là Phaolô đang nói rằng cuộc đời của chúng ta là cuộc đời được thay đổi không giống như những người ở ngoài Chúa nữa. Vậy này là điều tôi nói với điều tôi nhân danh Chúa mà dạy anh em chớ nên ăn ở như người ngoài đạo nữa. Câu số 17. Người ngoài đạo ăn ở đạo đức hay là hiếu thảo với cha mẹ không có nghĩa là mình không có ăn ở như vậy nữa, nhưng mà cái căn bản của mình không có giống như vậy nữa. Đoạn số 4 là chúng ta đã được thay đổi cái đời sống, bỏ người cũ, đem những người mới vào. Chúng ta coi đoạn số 5 là trở nên kẻ bắt chước Chúa như là con cái rất yêu dấu của Ngài. Chúng ta là con cái của sự sáng chứ không phải của sự tối. Và trong câu 18 thì chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. Từ nơi Đức Thánh Linh đó chúng ta có đời sống của sự thờ phượng, của sự vui mừng, của sự vâng phục. Cho nên ở trong cái đời sống thay đổi tận bên trong đó, cái vấn đề hiếu thảo cha mẹ, vâng phục cha mẹ, tôn kính cha mẹ, nó trở nên cái bông trái, chứ không phải nó trở thành cái chuyện chúng ta làm bên ngoài. Cho nên chúng ta cần thiết lập điều đó cho chính mình để hiểu trong cái sự liên hệ của mình với cha mẹ mình, và chính mình hiểu để có thể dạy con cái ở trong cái sự liên hệ của chúng nó đối với chúng ta. Chúng ta phải hiểu điều quan trọng, đây không phải chuyện đạo đức chúng ta làm. Tại vì nếu mà muốn đạo đức thì tôi cũng không cần mấy câu này, phải không? Tôi có thể dạy cái câu cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trong đường con hư. Tôi vẫn có thể dạy ra những cái điều cần làm được. Tôi có thể nói rằng công cha như núi Thái Sơn, vẫn có thể những bài học mà chúng ta đem về để học được. Nhưng mà nó không có làm cái gì thay đổi, nó không có làm cái gì đụng tới chỗ mà liên hệ với Chúa, hiểu biết sự tội lỗi căn bản ở trong đời sống của mình mà phải được bắt phục bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời. Bởi vì như chúng ta đã học lần trước là sự liên hệ của vợ chồng được bày tỏ ra ở chỗ là ân điển Chúa chinh phục ở nơi trọng tâm tội lỗi phát động ra. Tội lỗi phát động ra trong sự liên hệ của vợ chồng đó với người vợ, trở nên người nắm lấy quyền lãnh đạo, tìm cách để mà lèo lái sự liên hệ đó giống như Eva. Thì ở trong sự chiến thắng mạnh mẽ của ân điển, sự thay đổi của tấm lòng thì sao? Người vợ thì sao? Sẽ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu, vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Bước đi cái con đường của sự chiến thắng của ân sủng Chúa, người chồng ở nơi cái chỗ mà sẽ không còn yêu vợ nữa như là Chúa sáng tạo trong lòng, mà sẽ cai trị vợ để mà bắt vợ hầu việc cái nhu cầu của mình. Thì ở đây thì sao? Hãy yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Chỗ của ân sủng Chúa thắng hơn cái căn bản của tội lỗi ở trong đời sống, đó là công việc mà Chúa làm. Thì ở trong sự hiếu thảo cũng vậy. Anh chị em dỡ ra ở trong Roma đoạn số 1 để thiết lập vấn đề là khi tội lỗi bùng nổ lên ở trong xã hội, một trong đời sống, thì cái chỗ bùng nổ rõ ràng sẽ bày tỏ ở trong sự liên hệ với cha mẹ. Roma đoạn số 1 bắt đầu từ câu 18 thì Chúa nói rằng cơn giận của Đức Chúa Trời bày tỏ ra nghịch với mọi sự không tin kính. Thì sau đó kể ra những cái sự không tin kính này, nó bày tỏ ra trong nhiều cách, tới nỗi như là
đồng tính luyến ái,
tới những cái chuyện điên dại. Rồi từ câu số 28 thì ông viết như thế này: tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dàm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, và không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước. Tất cả những sự không vâng lời cha mẹ nó nằm ngay ở trong trung tâm điểm của tội lỗi, khi mà Chúa nói rằng Chúa phó luôn cho công việc của tội lỗi để nó phát triển theo chiều hướng của nó. Khi người ta đã không nhận biết Chúa mà bỏ Chúa mà đi con đường của mình, thì Chúa nói muốn đi con đường đó thì đi đi đó. Thì trong cái con đường đó sẽ bày tỏ ra cái sự bất tuân cha mẹ, bất hiếu cha mẹ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.